chúng ta học tiếp về thập thiện. Ở đây là công đức cuối của phần khẩu nghiệp, đó là xa lìa sự nói theo dệt hay là nói trau chuốt. Các quý vị có nhớ thế nào gọi là lời nói trau chuốt không? Lời nói ỷ ngữ, để nhắc lại một chút xíu, nó có hai nghĩa. Thứ nhất, mình hay nghe nói là cái lời phù phiếm vô ích cũng gọi là ỷ ngữ. Ỷ ngữ còn là gọi là cái lời theo dệt trau chuốt. Trau chuốt là nói mà bóng bẩy, ngọt ngào, nhưng mà với một cái ý để lừa gạt hoặc lợi dụng người, hoặc là mê hoặc người vào cái đường xấu. Thành ra ở đây người ta còn gọi là tạp uế ngữ hay là vô nghĩa ngữ. Nói chung thì cái ỷ ngữ là lời không tốt mà nó được phủ lên một lớp danh từ hoa mỹ bóng bẩy để gạt người. Khi nào mà ai muốn lợi dụng, muốn nhờ vả ai việc gì, cái nói ngọt ngào, rồi nói này nói kia, cái lá người ta siêu lòng, mà không phải chỉ nhờ không mà lôi kéo người ta vào cái đường xấu luôn, đó là ỷ ngữ. Thì nếu không có gieo cái nhân này, sao sẽ được thành tựu ba món mà gọi là ba món quyết định? Có nghĩa là cái này là chắc chắn, chứ không sợ bị Đức Phật gạt, hoặc là e là đời sau mình không có cái công đức này. Thứ nhất là quyết định được người trí ưa thích. Thường thường sống á, có người thương mình, thích mình, đồng thời cũng có những người không ưa mình. Ví dụ như một người quan tòa hoặc là coi về luật pháp mà rất là công minh, chính trực thì dân thương, nhưng mà những cái người không tốt, giặc cướp, hối lộ, tham nhũng, những người bị phạt thì có ưa cái ông quan tòa đó không? Hay là nếu mà ông này mà quá giỏi, quá công minh, có ngày bị ám sát hoặc là bị mấy tay anh chị chơi. Thành ra khi nào mình sống cũng sẽ có một nhóm có duyên với mình, đồng ý với mình, thương, và ngược lại không ưa. Ngay cả như Phật vẫn có những thế lực chống lại Phật, không ưa Phật, đi nói xấu Phật nữa. Nhưng ở đây phân biệt cái ưa mình là người trí, đó là điều đáng kể. Còn nếu mà mình đi ăn trộm thì bè đảng ăn trộm rẻ vỗ tay hoan hô mình, nhưng mà đó không phải là người trí ưa thích. Và khi mình tương giao với những người lành, thiện trí thức, người trí, thì dần dà mình gần đèn thì sáng, mình sẽ được học thêm những cái hạnh tốt, đời sống mình càng ngày càng sáng, càng tốt ra. Thành ra khi được người trí ưa thích á, không phải chỉ nói trên cái tình yêu ghét thông thường, mà cái này nó sẽ đưa tới cho mình những lợi lạc, vì mình sẽ được tương giao gần với những người tốt. Mà vai trò của thiện trí thức, của người trí rất là quan trọng. Có một câu chuyện của nhà hiền triết Socrates, nghe thì nó cũng hơi tức cười, nhưng mà cũng có chỗ cho mình gẫm. Có một người tới gặp nhà hiền triết này vồn vã, nói là: "Ngài có biết không, tôi mới nghe được một câu chuyện rất là xấu về cái người bạn của ngài." Thì Socrates trầm ngâm một chút rồi ổng mới từ tốn nói: "Bây giờ trước khi kể cho tôi nghe thì tôi muốn mời ngài cùng làm một cái phép thử nhỏ, gọi là thử lọc ba lớp, ngài có đồng ý không?" Thì cái ông bạn này ông hơi ngạc nhiên, ông mới nói lọc ba lớp là cái gì vậy? Thì Socrates mới cười nói là: đây, tôi nghĩ là sẽ rất hay nếu, không phải riêng đối với tôi mà đối với bất cứ ai, nếu mà khi Ngài kể mà Ngài vui lòng dành một chút thời gian cho cái thứ, cái lọc ba lớp này. Thứ nhất á, là cái lọc sự thật. Ngài có tin chắc cái điều Ngài định kể cho tôi nghe là đúng sự thật không? Thì ông này ông mới nói: thì thiệt ra tôi cũng chỉ nghe người ta nói, rồi tôi kể lại cho Ngài nghe, còn chính xác thật hay không thì tôi có biết đâu à. Cái Socrates mới tiếp. Cái lớp lọc thứ hai là Ngài có khẳng định khi Ngài kể cho tôi nghe có phải là hoàn toàn vì cái thiện ý mà Ngài muốn kể cho tôi nghe không? Cái ông này ông nói không có. Khi đôi khi còn ngược lại nữa. Thì Socrates nói luôn phần thứ ba. Cái lọc thứ ba là có ích, là cái điều Ngài sắp nói cho tôi ấy, có ích cho tôi không? Ông này ổng nghĩ ngợi chút, cái ông nói e là không. Thì Socrates mới nhìn thẳng vào mắt người này, nói là: vậy thì Ngài định kể cho tôi nghe để làm gì? Và liệu tôi có sẽ tin, có sẽ nghe Ngài hay là không? Thì như vậy, qua câu chuyện này mình thấy Socrates là một người trí hay là một người tầm thường. Và khi ông muốn tới kể một câu chuyện rất xấu về người bạn, và Socrates đáp lại bằng cái thái độ như thế này, thì chứng tỏ là Socrates có thích người này không? À, như vậy là không được người trí ưa thích. Thành ra những cái lỗi của phần khẩu nghiệp đối với người trí, có những người có một cái hướng đi lên sẽ không ưa thân cận. Điều thứ hai là quyết định có thể dùng trí như thật để đáp các lời hỏi. Thế nào là trí như thật để đáp? Bình thường mình ai hỏi là mình đáp liền, rất là nhạy, nhưng mà không hề thắc mắc là mình đáp bằng cái trí nào cả. Ở đây, khi không nói ỷ ngữ nhiều đời, mình sẽ được công đức có trí như thật để đáp. Thì trí như thật này nó có hai. Thứ nhất á, là nó là cái trí nhìn thấy đúng đắn, chứ không phải là xảo ngụy lường gạt, cũng không phải là cái trí, không phải là một cái cách nhìn qua một cái kính nào cả. Khi mình đeo một cái kính màu hồng thì nhìn ra thấy cái bông đỗ quyên nó đang trắng, trước kia nó cũng ửng hồng. Mình đeo một cái kính màu đen, xám, đen thì nhìn ra mình thấy nó lam lam. Thì như vậy cái nhìn của mình nó không còn như thật nữa. Thì cũng y như vậy, khi mình nhìn một cái vấn đề trong đời sống mà qua vọng tưởng, nó sẽ bị ảnh hưởng bởi cái quan kiến của mình. Thành ra khi mình trả lời đúng đắn, dứt khoát, rõ ràng, không có quanh co, thì như vậy là một cái câu đáp từ trí như thật. Đó là nói cái nghĩa bình thường. Còn đối với người học thiền thì nghĩa của cái trí như thật này nó hơi sâu hơn. Như ngày hôm qua trong cái bài giảng của sư ông giáo giới ấy, thì cái đoạn cuối sư ông có nói là cái biết không từ vọng tưởng mà có, thì cái hiểu biết đó có phải đến từ trí như thật không? Hễ mà qua vọng tưởng có nghĩa là qua một cái lớp kính màu rồi. Dù lành, dù ác, nó đều bị qua một cái kính màu, chuyển cái góc độ. Thành ra trí như thật là một trí không qua tình chấp, kiến chấp, ngã chấp, không qua vọng tưởng. Thành ra chúng ta thường thấy trong các ngữ lục thiền sư ấy, khi các ngài đối đáp, các ngài có cho phép suy nghĩ không? Khởi suy nghĩ liền ăn ba gậy.